rồi nó đòi phải cái sự giải thích của mình, nó đòi phải một cái câu chuyện mình phải làm của mình. Thì thầy nói một cách rốt ráo những cái chuyện gì xảy ra bên ngoài nó không có quan trọng, điều quan trọng là thanh tâm mình có trách nhiệm không có trách nhiệm. Vì thấy đây là cái áp dụng cho trường hợp những người mà tu niệm, mà mình thấy ở ngoài đời cũng vậy. Đối với mình cái chuyện gì mình cũng quan trọng hết trơn, câu chuyện gì cũng đòi hỏi mình có cái tâm để giải quyết. Và thật mình nghĩ được nghĩ đó, chuyện gì nó cũng có thể làm trong trách nhiệm được, mà mình không biết cái chuyện đó. Mình nghĩ câu chuyện này phải làm, có thể làm xong thì tính, làm xong thì tư. Người ta nói vậy là để tôi đi lo công chuyện này chuyện kia, là để tôi đi tôi dọn dẹp cái này cái kia, là lo cho xong xuôi đâu vào đó rồi tu. Nhưng mà khi mình lo xong hết rồi, cái cô ngồi nó cũng dòng qua dòng tiền muốn đi làm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ông thầy nói nó đắm chìm vào trong đó, tâm thể dòm nó thấy cũng thích làm. Bởi vì khi mình dòm là không kiểm soát tâm của mình. Chỉ khi nào hành giả thực sự thích thú trong việc duy trì tâm niệm thì lúc bây giờ hành giả mới nhớ để xem tâm mình có sự tỉnh thức hay không. Nó đòi hỏi mình có cái sự thích đó. Thích trong cái việc cho chuyện. Thích là sao? Là mình thấy cái sự lợi ích của sự duy trì tâm niệm mình mới thích được, còn mình không thấy cái lợi ích mình không thích được. Do đó chỉ khi nào mình thích mình phải mình mới nhớ để mà xem tâm mình có sự tỉnh thức hay không. Suốt ngày cho dù hành giả ở một mình hay đang sinh hoạt với chúng, hành giả phải nhớ kiểm tra xem tâm có trách nhiệm hay không. Nhờ cái sự thực tập mình thường xuyên như vậy, không phải là mình đợi khi nào mà mình ở một mình là mình mới tu, mà mình ở với một mình cũng tu, mà mình ở với chúng mình cũng tu. Mình nhất là khi mà mình ở một mình đó mình phải tu cho dữ nữa. Để sao? Cái sức tu luyện của mình nó sẽ giúp mình nhớ trong khi mà mình sinh hoạt với chúng. Bởi vì khi mà mình sinh hoạt với chúng là mình có tâm niệm. Thành ra nếu mình tạo thói quen, cho dù mình ở một mình trong phòng của mình cũng duy trì tâm niệm. Mình ở một mình trong phòng trong nhà vệ sinh mình cũng duy trì tâm niệm. Như vậy đó thì cái sức tu đó, cái sức mạnh của tâm niệm đó, nó sẽ giúp mình nó vun bồi, nó được vun bồi đầy đủ rồi, nó sẽ trợ giúp cho mình trong khi mình sinh hoạt. Nên khi sinh hoạt với chúng ta phải duy trì tâm niệm tối đa, rất là tận lực để duy trì tâm niệm. Nhưng việc không sinh hoạt với chúng đó là chuyện khi mình một mình đó, mình phải tu niệm. Bởi vì mình biết rằng khi sinh hoạt một mình, sinh hoạt với chúng thì mình phát hiện. Do đó mình khi một mình phải duy trì tâm niệm. Rồi hành giả đó nói vậy đó, là khi mà mình một mình đó, thì dễ tâm niệm. Chẳng nói ở giờ đó, nếu một mình mà dễ tâm niệm mà sinh hoạt khó thì một mình khá tu. Tôi chưa giữ để phun bồi trách nhiệm. Khi mình tu nhiều mà trách nhiệm mình mạnh rồi, tự nhiên khi mình sinh hoạt với chúng là mình có trách nhiệm, mình không bị phạt nhiệm. Bây giờ mình nói bây giờ khó rồi làm sao đây? Sinh hoạt với chúng khó rồi, tỉnh đó, bây giờ khó mình mới tập. Chắc ai khó quý vị mà tới đây thì quý vị biết liền đâu. Khó là mình phải tập. Vấn đề là phải thực tập thì có được thói quen. Nếu hành giả thấy khi sinh hoạt với chúng mình khó duy trì được trách nhiệm, thì việc trước tiên đây là bây giờ mình chỉ cách là mình nhắc nhở duy trì tâm niệm. Lúc đầu cũng bắt đầu mở miệng nói với ai là mình sáng mình nhắc mình nếu phải duy trì tâm niệm. Sư thấy tôi cũng ráng tôi tập cái này đó, tập ai đó mình duy trì tâm niệm, mình nói được cái chuyện có từ ra ba câu là thứ là ở tiền họ mình nói cái gì hay cái là mình nói theo cái lát có tiền hồi nào đâu hay. Do đó ông lặng khi mà quý vị muốn mà cho sinh hoạt với chúng mình có được trách nhiệm thì phải làm cái chuyện nhắc nhở mình. Thế bắt đầu người nào mà tới mình bắt đầu nói chuyện với ai mình mở miệng ra mình nhớ phải nhắc mình phải có trách nhiệm. Nhắc nhở sẽ giúp hành giả duy trì trách nhiệm lúc giao tiếp. Thấy người ta đến gặp mình hay mình muốn nói với ai những cái gì thì nhắc chừng nhớ giữ trách nhiệm, nhớ giữ trách nhiệm, nhắc được tâm mình. Họ sắp sửa họ tới đó. Hôm qua hôm kia có một vị nào trình pháp với con người gõ cửa 5 phút mà năm người gõ cửa luôn ầm đó, một cái hai cái đầu nó còn chịu đựng được, mà tới bắt được thứ ba tới thứ tư là muốn đổi giá rồi đó, mở cái cửa ra đập xuống muốn ăn thua đủ người ta đó. Nhưng mà người vị hành giả này nói lúc bây giờ con cũng nhớ là thầy dạy, thầy nói con nói bây giờ câu chuyện mình không thể thay đổi được, bây giờ ta tới trước cửa rồi ta gõ là mình cũng phải mở, không mở không được, mà ta biết được có trong này mà tôi nghe ta nghe tiếng đậm rồi mà ta biết là chắc chắn phải có. Nên mình không mở là người ta cũng đập cho cái nơi cái trốn luôn, người ta không mở. Nhưng mà lúc đó thì anh giả nói là bây giờ con cũng ráng con duy trì tâm niệm, rồi con ráng nghe đi qua chỗ là họ nói cái gì, rồi khi họ nói xong rồi thì con cái ta lời nó vừa phải thôi, thì ta cảm ơn câu chuyện nó rất là đẹp thành như vậy. Thành ra là ông thầy nói vậy là quý vị nhớ khi quý vị ở trong phòng mà ai gõ cửa mà quý vị mất tâm niệm thì họ gõ cốc trong này mình tâm niệm cốc tâm niệm tâm niệm tâm niệm tâm niệm dạng vậy. nhưng mà hành giả này hỏi một cái câu cũng là rất là hay. Anh lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, hành giả này nói bây giờ ví dụ như tôi đang rửa tay hay là tôi đang lấy nước, tôi đang làm cái gì thì những ai tôi đang làm dỗ tôi ra cái là tôi bắt buộc tôi quay trở lại, mà tôi nói thì tôi mất kinh nghiệm, tôi làm sao đây? Đó, bây giờ đang đứng là kinh nghiệm thì thật sự mà không chưa ai có dỗ được thế, tại đi qua là mình đã sai mình nói rồi. Khi mà cứ lấy dụ bây giờ đã không nói, hỏi bây giờ đó tôi đang đứng là tôi lấy nước là tôi đang rửa tay là tôi làm chuyện gì đó, bây giờ có ai đứng sau lưng dỗ một cái là tự nhiên cái phản ứng tự nhiên tôi thích xoay lại lại tôi nói chuyện không thèm hết. Khi người ta dỗ một cái là mình biết đúng rồi muốn xoay lại ác ý muốn xoay à, ác ý muốn xoay xoay lại. Tôi có gì mình nói khi mình xoay lại thì người ta đi mất tiêu rồi. Lâu quá. Nhưng mà tôi hiểu thấy cái này là cái sự thực tập thôi. Khi mình ai đứng sau lưng mình lại dỗ cái mà mình biết liền, mình biết đây là cái dỗ, cái tác ý muốn quay mình làm vừa cách bình thường á, cái này đây là tu niệm mình là đúng lắm rồi đó, giỏi lắm rồi. Rồi tôi để tôi đặt hết cái gì mà tôi nói, khi người ta dỗ tôi ra cái gì, khi nhận cái dỗ muốn quay lại niệm quay lại, thấy trước mặt mình thấy nổi sân, thấy nổi sân nổi sân, khi nói chuyện giữ tâm mình đang chú ý vào chuyện của họ đó, cái gì thấy ta đông lắm, tình trạng bốc. Nhưng mà ví dụ như nếu mà mình mất trạng nào thì thôi mình ráng mình chích trạng đó thôi. Ta dỗ mà mình quay trở lại thì mà thấy người ta nổi tới tay mặt, mặt cái người mà mình đang ưa là cái bà này, là cái cô này, là cái ông này cứ lại chút chuyện hoài thì đối sang người ta ráng mình tập thân chứ không biết làm sao. Thành đang cái vị thầy đầu tiên của tôi ngài nói chánh niệm là sao, làm sao là khi ví dụ như tâm phản ứng mình biết ngay chút gì tâm mình phản ứng. Và ngài nói tôi chỉ đề nghị với thầy xin đó, khi mà nó phản ứng rồi mà mình biết thì cũng tốt nữa đi, còn hơn là mình để nó chút ướt rồi thôi, mình tự nữ cằn nhằn ta là mình đi hết người này người kia nói muốn chết rồi, nó lắc cái vô cái ngồi thở dốc tôi ngồi đau tôi đi bác sĩ đâu thầy nói thôi phải kệ đó, chậm chậm chẳng thà thà chậm còn không có dặn khuyến khích vậy đó. Nếu mà lỡ mà ví dụ nó mới nhìn tao dỗ dài rồi nào đâu chưa có dỗ dài nữa, mới đụng cái gì là cái gì đã sai rồi, cái gì nói rồi nên lát biết mình mất kinh nghiệm thôi, biết mình mất kinh nghiệm mấy ngày đó cũng đỡ đỡ cũng tạm tạm được rồi đó, không sao đâu. Đó là cái gì mà tôi chỉ dạy trong cái chương này. nếu mà hành giả học cái cách duy trì tâm niệm trong từng tập như vậy thì cái tâm niệm của quý vị nó rất là mạnh. Và nếu chúng ta thích thú thật sự thì cái chuyện mà duy trì tánh niệm mà không có cái chi nó rất là đơn giản, rất là thoải mái. Thầy nói tôi thấy có cái gì mà rắc rối mà sao mà cái gì tôi nói rắc rối, tôi nói tất cả đều thấy cái đơn giản quá mà sao mà cái gì nó rắc rối. Thì một số vị nói trời ơi đơn giản chút chính cái đơn giản cái chuyện khó làm đó. Tôi nói là tại sao, là tại vì mình phải tập thôi, chẳng có gì đó, nó cần phải có sự tập. Đó là xong cái phần gọi là nói về vấn đề tín niệm trong sinh hoạt đúng. Bây giờ một vị khác hỏi thầy một vấn đề, nói trình bày với thầy tại sao mà cái vị này muốn đi tu niệm á, nói tại sao mà đi tu. Thì nói là tôi đi tu là tại vì tôi thấy cái đầu nó quá khổ đi, cho đó tôi đi tu. Thì cái bài này tôi nói lại là tại vì ở trong cũng đang nói thầy nói nhiều quá mà tôi không có dịch được, tôi hết. Thì vì hành giả trình bày với thầy nó có động lực thúc đẩy cho tôi mà tu niệm là tại vì tôi thấy cuộc đời nó quá khổ thì thầy nói về động lực mà giúp cho mình tu nó có ba thứ, có ba loại. Cái loại thứ nhất, người ta tu là vì người ta muốn tình trạng Phật pháp, người ta muốn cái gì, người ta muốn đắc được các tầng tuệ này, muốn đắc bạch đạo đắc quả rồi vậy đó. Những cái người này đó họ không có biết thế nào gọi là Phật pháp hết trơn, họ không biết một cách cho thấu đáo, nhưng mà nghe nói rằng là để mà đạt được các tình tuệ hoặc thánh đạo quả rồi vậy đó là những cái chuyện rất là tốt, do đó họ rất là thích, thành họ chỉ thích đắc đạo đắc quả thôi. Thì những người này đó không phải là họ không tu ít đâu nha, có thể nói vậy đó, tù ghê lắm nè, họ tù sống chết à, bởi vì sao không muốn quá mà nghe người ta kể ôi kinh nghiệm này kinh nghiệm kia nghe có tuyệt vời quá, cũng muốn tù. Muốn làm sao mà tu niệm được, rồi muốn đắc đạo đắc quả. Thì thầy nói cái người mà tu niệm như vậy đó, cái người đó cũng tu sống chết nhưng mà toàn là Phật pháp không. Bởi vì sao? Bởi vì muốn kinh nghiệm pháp bảo, bởi vì mình nghĩ là pháp cao thượng hơn, mình biết là cái gì, tham cứ muốn cho được kinh nghiệm. Bây giờ có một loại tâm lực thứ hai nữa là có những người mà tu niệm một thời gian đó, họ đạt được những cái trạng thái tâm vắng lặng. Đặc biệt cái này là một hình thức cho mình là nó dính mắc là đau khổ, tâm nó vắng lặng, nó hỷ lạc, nó sinh an, rồi mình đạt được các tầng thiền ở trong thiền samatha, thì khi mà họ đặt những cái trạng thái đó tâm nó tốt quá rồi, họ họ muốn làm sao để mà tu dưỡng để mà duy trì lại cái tình trạng an lạc đó, cho cái gì cái tâm nó muốn như vậy, nó ngồi là nó ngắm làm sao mà tôi được an lạc, do đó mà không an lạc tôi thực tại nó có gì hết, đau khổ rất là đau khổ. Thì cái tình trạng này là gọi là cái tình trạng tu mà cũng có tâm tham nữa, cũng mong cầu mong muốn nữa. Thì quý vị thấy đây là tâm trạng của những người Tây phương mà trong bệnh năm đầu tiên, thật như là 1970 họ đi tu lên là vậy thôi. Lúc bây giờ quý vị biết cái phong trào mà thúc thiện đó, nó tràn ngập trên các phía Tây phương. Thành ra họ nói thúc thiện miễn phí, free trust là miễn phí thúc thiện, mà free enlightenment giác ngộ cũng miễn phí nữa. Thì có một vị thiền sư tên là ngài Bú Đến Ra, ngài này là thầy của ngài Hòa Thượng Trung Kiểu đó. Lúc bây giờ là có một cái trường thiền ở bên Ấn Độ đó. Câu chuyện này sư không biết là sư nghe qua ai, chắc có lẽ là con nghe qua ngài hay là chính vị ngài thiền sư đó. Vì điều thiền sư đó cũng có thỉnh thoảng cũng có đi qua bên Mỹ một hai lần. Thì ngài nói lúc bây giờ ngài mở một cái trung tâm thiền ở thành cái chùa Miến Điện ở bên Bồ Đề Đạo Tràng đó, Bồ Đề Gia đó. Thì cái phong trào mà hippie đó, họ đi qua bên đó họ tu về đi về lại phương tâm họ tu rất là nhiều và rất nhiều ở bên Ấn Độ. Và khi mà họ tới họ hỏi ngài cái phương cách hành thiền thì ngài chỉ đến cái hành thiền, họ nói có một cái hành thiền nào mà nó vô mà nó đã giống như thức thiện không, đó là thay vì cái thức thiện vẫn đã lấy vậy thành có hành thiền có cách nào có một giai đoạn nào trong thiền đó, nó cũng được như vậy. Thì sư nói có là như vậy, là kiểu như họ đâm đơn họ tu mà tu tới đó thôi nha, thêm nữa tôi cũng muốn làm. Vì thay vì thuốc xuất hiện thì nó khổ quá, nó bị phản ứng. Rồi bây giờ thôi, nghĩ cho tôi tu đi, tôi hành thiền vừa có thể là thánh thiền mà là cũng đã như hút xuất hiện vậy. Thì quý vị thấy đây là một cái gọi là cái bằng cái đường đi mà nó tật. Thành ra vì thần sư sau lại nói các ông lại đây mà các ông muốn giống như xuất hiện đã đi thang vào đó chơi, tôi không dạy ai hết, dạy ai hết rồi. Cái đạo của Đức Phật không có dạy để mà đã có như hút xuất hiện, đạo Phật là giải thoát rồi. Khi quý vị giác ngộ tự nhiên cái thấy sau khổ tự nhiên nó còn hơn xuất hiện nữa. Còn đi lần trình tới đó là để mà tâm cái sung sướng này hỷ lạc rồi ngừng tại đó, thì ở đây chúng tôi cũng có làm được đó. Như vậy cái thứ nhất đều có lòng tham trong đó, có cái thì muốn cho được các đạo quả, muốn cho được các cái tình tuệ, muốn được các tình thiền. Rồi cái thứ hai là muốn cho được những trạng thái tâm vắng lặng, muốn ở yên trong đó, không có muốn ra nữa. Hai cái đầu là động lực của nó là thiền áo. Bây giờ cái thứ ba là thật sự tốt là sao, là cái người này tu cái trí tuệ. Khi bắt đầu tu luyện mình hiểu rằng những điều mà từ trước đến giờ mình chưa biết, bây giờ mình biết. Có những cái chuyện từ trước mình không hiểu, ví dụ chẳng hạn như mình cũng không hiểu được sinh hoạt tâm, bây giờ mình hiểu tâm của sinh hoạt như thế nào. Những cái từ trước giờ mình chưa biết, bây giờ mình biết. Mình lúc bây giờ mình sẽ nhìn thế gian dưới một cái con mắt khác, mình càng tu luyện bao nhiêu mình sẽ nhìn cái cuộc đời này dưới một con mắt khác. Mình là nhìn thế nào, chúng ta hiểu bản chất của các pháp thế gian, và chúng ta không để cái tham ái nó dính mắt nó phục quá mình và thân chúng. Nghĩa là cái người này khi bắt đầu tu niệm thấy rằng cái chuyện tu niệm của mình nó lợi ích là tại vì sao, từ trước giờ có những cái chuyện mà mình không biết, và bây giờ mình càng ngày mình học hỏi mình biết thêm nữa, rồi mình càng tu cái nhìn của mình ở trong cuộc đời nó thay đổi, và mình thấy rằng trong cái thế gian này các pháp mình hiểu bản chất các pháp thế gian, rồi mình cứ cẩn thận mình để cho những cái điều thế gian nó lôi kéo mình, bởi vì cái lòng tham ái. Đồng tham ái nó ép mình vào trong thế gian, mình biết bản chất của nó, mình tránh, không làm. Và hành giả hiểu một cách rõ ràng đây là cái phương cách sống đúng, và phải như vậy thì cuộc sống nó mới có ý nghĩa. Nên là sau khi một thời gian tu luyện mình hiểu rằng mình phải như vậy đó, mình phải sống như vậy đó, nó mới là thật sự là có ý nghĩa. Ở đây tôi chỉ lấy một cái ví dụ là để cho quý vị hiểu là Đạo Sư Thích Ca Ngài nói, có khi mình để ý trong cuộc đời của mình, có những cái mà mình buồn, mình hờn, mình giận vì những cái duyên cớ rất là vô lý. Mình coi những cái câu chuyện mà xung đột ở trong gia đình của mình đó, với một lời nói, một cái tập mà đôi khi không có đáng giá như là một cái cuộc xà phòng hay là đôi dép rồi vậy đó, mà tự nhiên mình dày cháu nhau, mình làm cho nhau đau khổ với một cái chuyện không có ra gì hết trơn. Dù vậy bên Việt Nam có cái cô kia cổ nói, sáng sớm nào con đi ra ngoài đường nhà con khi nào cũng có con chó dĩa tập lưng, còn khi nào con thấy vậy là con ngủ sân tới khi mà đạp tới sở con vẫn còn ngủ sân. Thì quý vị thấy một đống cục chó không thôi mà làm đau khổ mình cả mấy tiếng đồng hồ. Thì đây mình sau khi mình hiểu rằng đó, ủa đã ra có những cái chuyện trên thế gian này nó không nhầm gì đó rồi, mà tại sao mình đang muốn tâm mình vậy, câu chuyện xảy ra như vậy thì nó xảy ra như vậy, cái chuyện của nó thôi, mình không muốn, mình muốn sửa theo ý của mình, tại vì muốn sửa theo ý của mình đau khổ. đem đem cái chuyện này tất cả trong tâm của mình thì đó, khi mà quý vị càng tu luyện bao nhiêu, quý vị hiểu như vậy rồi đó, thì quý vị thấy rằng cái cuộc sống quý vị nó có ý nghĩa. Ý nghĩa là sao? Mình phải tất cả cái chuyện nhỏ nhỏ này. Tại sao? Vì những cái chuyện nhỏ nhỏ không có đáng gì mà mình đem vào mình cột gói, mình làm cho tâm mình đau khổ. Rồi vì tâm mình đau khổ, mình đem cái sự đau khổ đến với những người sống xung quanh mình. Thầy nói khi mà quý vị sống với những người bà con, quý vị phải cẩn thận. Những người này có thể làm cho quý vị giận. Những người ngoài đó làm cho quý vị giận, nhưng mà không làm gì, không có khả năng làm quý vị đau khổ. Nhưng mà những cái người trong gia quyến của quý vị là những người làm cho quý vị rất là dễ đau khổ. Bởi vì sao? Tâm mình chính mắt. Thật ra quý vị thấy, trong cái câu này mình thấy ông thầy nói, khi quý vị hiểu cái phân cách, quý vị hiểu cái sự sinh hoạt của tâm rồi, quý vị thấy rằng cái này nếu mà đem nó áp dụng trong cuộc đời thì cái sự sống của mình nó trở thành nó có ý nghĩa và nó có hạnh phúc. Là mình hiểu, hiểu như vậy đó. Thì không bỏ, không có chấp nữa. Thì chấp tham đắm vào trong đó là chết. Một câu nói, một cái chuyện không có ra gì hết đâu mà mình cột gói trong tâm mình rồi mình giận, giận suốt, suốt đời luôn. Quý vị thấy có những cái niềm đau khổ trong tâm mình mà đôi khi mình giận ai, mình giận cả suốt đời. Thế đó, giận là đến đội mà ông tài chung mà không đội mà. Thì giận mình đội, không đội tài chung á, có một ông tài không mà không đội á, quý vị tưởng tượng cái sự sân hận nó không chấp những chừng nào. Và khi mà mình tu để mình hiểu rằng cái này mình cột quá trong tâm, chỉ mình làm khổ mình. Cái nguyên lý rốt ráo là cái vấn đề là sao? Thế mình càng sân si, mình đau, mình giận hờn ai, chỉ mình làm cho mình đau khổ, chẳng phải người đó. Người đó chưa đau khổ đâu mà mình đau khổ trước. Khi chúng ta hiểu sâu xa cái chữ khổ đế, chúng ta sẽ tu tu những cái trí tuệ. Và thầy nói là khi mà quý vị hiểu cái sự thật, cái địa thức tăng đế là cái khổ đế, thì quý vị sẽ tu những cái trí tuệ. Trong cái khi mà thầy nói như vậy thì vị hành giả nói là trong cái sướng nó cũng có cái khổ và ngược lại. Trong cái khổ nó có cái sướng là tiền khác ít nhiều thôi, cũng giống như mình nói nóng và lạnh vậy đó. Thì nóng tức là sao? Là một hình, chỉ là một hình thức cá nhân có lạnh, nhưng mà tại vì nó ít lạnh do đó ra nóng, mà nó ít nóng ra lạnh. Cái khổ và cái sung sướng thì là giải thích nó như vậy đó. Khi thấy là trong cái sung sướng cũng có đau khổ, và ngược lại trong cái đau khổ cũng có cái sung sướng, là vì sao cái nào ít cái này nhiều. Thì thầy nói là nếu như mà quý vị hiểu cái chữ khổ trong này thì nó có ba cái khổ, cái Phật nó dạy dạy mình có ba cái khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ khổ, khổ thứ hai gọi là khổ hành khổ, và cái thứ ba chắc là ngoại khổ, các thương, cái thứ nhất gọi là cái gì? Khổ khổ Sankara Dukkha là hành khổ, rồi tới cái Nipara Dukkha, Nipara, Nipari, Nipari Nama Dukkha, chắc là loại khổ quá. Thì khổ khổ, chắc là hành khổ, loại khổ. Thì thầy nói nếu mà mình hiểu cái này, cái Nipari, Nipari Nama Dukkha này đó, thì mình sẽ là gì đây? Hiểu cái chữ khổ tới cái mức độ cao nhất của nó, thì dù cho dù mà hành giả có kinh nghiệm được những cái trạng thái tuyệt vời như hỷ lạc kinh an vắng lặng rồi vậy đó, mình không bao giờ mình nghĩ rằng cái này là hoàn hảo của mình, tâm mình bám ở đó. Nó không tuyệt vời, nó còn không như mình nghĩ nữa là tại sao? Bởi vì mình thấy rõ ràng tất cả mọi sự nó tới rồi nó đi, mình nắm bắt không được. Để càng nắm bắt bao nhiêu mình càng khổ, mình không tin nó được chút nào hết, nó không đáng để cho mình tin tưởng, và trong nó không có một cái chút gì thực chất hết. Nếu mà quý vị kinh nghiệm được cái khổ cái Nibbana Mattukha này thì quý vị sẽ hiểu được. Quý vị hiểu rằng trên cái chi mà mình gọi là vắng lặng, là tuyệt, là yên lặng, là thinh an, là tuyệt vời đó, thật tình cái chữ tuyệt vời có tương đối cho thật sự đó là cái khổ thôi, không có cái gì hết. Khi hiểu được một cách sâu xa như vậy, chúng ta tu niệm mà chúng ta không còn muốn gì hết nữa. Thì cái chi tới mà có kinh nghiệm an lạc tuyệt vời, mình cũng không bám vào đó. Mà khi mà nó đau khổ, mình cũng không xua đổi. Do đó cái lạc cái khổ, mình chịu cái tâm mình yên. Cho nên bây giờ hành giả có cái tâm bình xả. Thầy từng nhắc rằng khi mà quý vị kinh nghiệm một cái chuyện gì đó, quý vị đừng có xác đoán cái kinh nghiệm nó tốt hay xấu. Kinh nghiệm tốt hay xấu không thành vấn đề, mà ăn thua cái tâm của mình phản ứng cái kinh nghiệm. Ví dụ đây là một cái kinh nghiệm đau khổ, nhưng mà tâm mình chấp nhận, mình không được cãi là tốt. Còn ngược lại, cái kinh nghiệm đau khổ mà tâm mình rụt rãi, mình khó chịu, bực bội, hay là tâm kinh nghiệm tốt mà mình tham đắm, mình dính mắt là cũng đau khổ rồi. Do đó thầy nhắc nhở là cái phản ứng của hành giả, thích không thích, hay là bám níu hay không bám níu, có xua đuổi không xua đuổi trước mỗi cái kinh nghiệm là cái điều quan trọng. Tôi nghĩ là còn bàn thưa với thầy là khi mà mình nói thì đời thì khổ thì tất nhiên là khi mà khổ và khi mà cái sự khổ nó đi qua rồi, lúc khi mình quên tu. Thì thầy nói nhắn với hành giả nhớ rằng đó, nhớ là cái kinh nghiệm nào mà mình nói là kinh nghiệm thật sự đó cũng chưa đủ đâu, kinh nghiệm nó chưa có đủ. chung thì mình nói là mình kinh nghiệm an lạc đó nghe, cái này an lạc được rồi, nhưng mà cái đó mình cứ nhớ nhắc mình ấy. Cái kinh nghiệm nó chưa đủ. Nếu mình tự mãn với cái kinh nghiệm an lạc mình có và mình thỏa mãn với nó, mình sẽ tận được cái sự tiến bộ của mình. Cái này là con nói cái lần trước, khi nào mình tự mãn với sự thực tập của mình là mình tận cái đường tiến bộ của mình, mình tiến bộ không nổi. Hiểu cái trí tuệ là sao? Hiểu rằng tôi chưa hoàn toàn giải thoát, đau khổ chưa hoàn toàn chấm dứt. Khi mình tiếp nhận cho mình nhắc nhở mình để cái này là cũng chưa cắt đó nghe, đau tôi chưa hoàn toàn giải thoát, kinh nghiệm đau khổ chưa hoàn toàn chấm dứt, phải còn tiếp tục nữa. Rồi ở một điểm khác, hành giả nói rằng là đôi khi người ta nói khổ khổ, nhưng mà thật tình trong cái khổ nó cũng có cái sự sướng, nhưng mà nó chút đỉnh thôi. Thì thầy nói bây giờ trong cái trường hợp đó mình làm sao? Trong cái khổ thì khổ khổ nhiều quá, mà sướng sướng có chút đỉnh thôi. Thì thầy nói cái hình ảnh này á, bây giờ mình làm sao bây giờ đây? Bộ bây giờ mình hoan hỷ với cái sự sướng đó hay sao? Mình hoan hỷ với cái lạc đó hay sao? Nếu mà mình hoan hỷ với cái lạc đó thì cũng giống như người liếm cái giọt bật trên cái lưỡi da lam. Cái lưỡi dao lam này nó dài và nó sắc bén, mà giọt bật có chút xíu là bây giờ sung sướng có trong cái đau khổ là mình liếm vô là nó sẽ cắt lưỡi mình. Rồi thầy giải thích tiếp nữa, mặc dù mình nói rằng tất cả đều không có gì là sung sướng với từng người, mà có cái tốt, có cái gọi là tốt, là đẹp, là có thực chất, đó là cái kinh nghiệm đạo và quả. Thì nói vậy, thì cái gì kinh nghiệm đạo quả nó thuộc về siêu thế, thì cái gì mà siêu thế là tốt, bởi vì không còn phiền não. Còn cái gì mà nó còn thuộc về thế gian này đó, thì cho dù mình nói rằng cái này là sung sướng, cái này là an lạc, cái này là tuyệt vời đó, mình nói như vậy là mình nói cái tâm si chưa phải là đúng thật sự. Nếu mà nó thật sự rồi đó thì là phải là siêu thế. Mà thầy nói vì nó siêu thế và chúng tôi không ai kinh nghiệm hết, thành ra hôm nay tôi không có bàn cái chuyện này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mình nghe từ khi mà quý vị mới tới, hay là khi nó đau phải thật tâm đau, phải sự khó chịu tâm, để giúp cho quý vị hiểu cái mối tương quan giữa cái đau và phản ứng của tâm mình. Khi niệm về mình đến nồi thành giả, không cần phải nhìn vào sắc, chỉ chú ý vào tâm. Đối tượng lúc bấy giờ hoàn toàn thật thời gian, nên không cần phải đau nữa. Khi mà niệm về mình đến nồi thành giả, không cần phải nhìn vào sắc, tức là không chú ý tới cảm giác. Khi niệm về mình chú ý vào sắc, cảm giác, chỉ chú ý vào tâm thôi, thì không còn cảm nhận cái đau. Thì quý vị có nghe tôi nói, đau là đau, tâm biết không đau, tâm biết là đau không đau. Nên quý vị tập và quý vị phải quan sát về tâm biết, vì tâm biết nó không có đau, chỉ có cái đau đau thôi. Còn tâm mà biết nó sẽ hồi nhìn cái tâm đó. Ở đây thầy muốn nói đến tâm biết, tâm hay biết có, tâm hay biết cảm giác đau nhưng mà không có đau. Vì vậy chúng ta cần chuẩn bị trước để thấy khi đau tâm ta phản ứng như thế nào, khi mình đau ốm mình thấy nó phản ứng như thế nào, cho mình hiểu. Như vì tập thiền samatha, khi định tâm mạnh, tâm hoàn toàn tập trung vào đối tượng và quên hẳn đau. Như vì bộ và không cần thuốc mê. Đây là thầy nói về vấn đề samatha. Samatha có nhiều vì người ta tập thiền rất là mạnh, ta lấy cái diệt kasina chẳng hạn. Khi mà có câu chuyện gì tâm vô đó, không còn để ý bên ngoài nữa, thì tự nhiên ví dụ bây giờ đang đau như vậy, đang mộ sạch như vậy, bây giờ tâm họ ở trong cái đau mà họ chạy ra được chưa thiền. Trong cái đối đề một họ vào có cái sự tâm nó đặt trong một cái tay của nó, thì nó nằm yên ở trong đó, nó không bị bức xúc gì những cái cảm giác bên đây. Như vậy thì có sự khác biệt nào giữa thiền samatha và thiền vipassana? Hồi nãy mình nói với bạn cũng nhờ các đạo bắn đạo quả học về vipassana mà mình vượt qua được cái đạo. Bây giờ trong thiền samatha người ta cũng nhờ cái sự thực tập vượt cái đạo, thì có cái sự khác biệt nào chăng? Vâng, có sự khác biệt là sao? Samatha người ta sử dụng sức mạnh của tâm để chế hướng tâm mình về một cái đối tượng khác. Trong thiền samatha đó, khi mà họ bắn ra họ chuyển tâm, thay vì bị đau họ chuyển tâm qua địa ngục, giữa đất nước gió lửa là cái gì đó biết, mà khi mà nó mạnh quá rồi, sức mạnh tâm nó chạy qua đó rồi, nó quay cho bên này, không còn để ý tới cái đau nữa. Trong khi trong thiền vipassana, hành giả không dùng sức mạnh của tâm mà dùng sức mạnh của trí tuệ để hiểu bản chất của những hiện tượng đang xảy ra và chấp nhận một cách dễ dàng. Thì quý vị thấy ngay từ lúc đầu của mình cũng vậy, có sự thoải mái chấp nhận tâm niệm từ đây, cái chấp nhận đã tới một lúc nào đó trí tuệ mình sinh khởi, để cho mình hiểu rằng cái trường này nó phải xảy ra theo cái chiều hướng của nó như vậy, tâm mình tự chấp nhận. Và dĩ nhiên là một cái gì mà đã tu niệm lâu năm thì cái sự chấp nhận của các cái này rất là cao, vì vậy thì cái đau nó không có bức xúc tâm của các cái được. chú biết cái này có gì hiểu không? Và tôi có chịu khác biệt khác cái này có gì hiểu không? Rồi chọn nếu thấy đâu lừa tắt ra khỏi cái đâu đây là một cái câu chuyện khác liên quan tới vấn đề thì bây giờ mình lựa chọn trong tập cùng với bác sĩ đó mình lựa chọn bây giờ lựa chọn là như thế nào thì thầy nói trường hợp của ngài Tích Sắc. Tích Sắc là một cái vị sư mà tu hành rất là giới luật rất là trong sạch thì ngài đi xuất gia nhưng mà ngài là hai năm rồi cái người anh là người em thì xưa không được đó của ngài đó bây giờ rồi cái người vợ đó thấy ngài đi xuất gia mới nghĩ thương tâm á cái ông này trong xuất gia rồi mà ông đi có tắc không bữa nào ông hoàng tục đi về rồi ông đòi ra tài là mình chết bây giờ đó một mình ông chồng mình nó sẽ ăn khuôn mà bây giờ mình thấy như bữa nào mình đi xuất gia mình về mình giúp cái gia tài của ông chồng mình đòi tiền thật ra bây giờ có một cách không biết làm sao thì bây giờ phải làm sao mình giết không á cái cách giết này cái bạn của tôi đặng đám cướp cũng cướp lại nó vây này giết thì là ngài là cái người tu hành đàng hoàng do đó mà ngài gì bây giờ nó vây như thế này thì nó đánh cũng cắt được chết mà chết rồi làm sao tu đây chưa đắc đạo quả thì bây giờ cái niềm tin đánh của ngài rất là cao ngài mong làm sao mà bây giờ nó để cho ngài một đêm cho ngài sẽ đốt ráo được như hai nhiệm thì tưởng cơm nó được tôi để đây cho ông một đêm nữa đó ông tuôn chạy rồi làm sao tôi lấy tiền này ta thuê tôi giết ông mà nói để dân đi sao được tôi tùy biết sao ngày lấy hai cục đá ngày nó sẽ bây giờ vậy ông tin tôi sẽ bây giờ mấy chú thấy đây ngày đập hai một chuyện một ngày đập cái nát hai một chuyện thì tôi vì thế là đau chết chết sau khi đập nát một chuyện là ngày nói bây giờ cắt chú bằng ngầm chưa thì tôi ngồi yên đây để tôi đập một chuyện vậy ăn cướp mà thấy nó sợ quá thì bây giờ ngày tu thì ngày tu cái gì thì trong kinh nói là lúc bây giờ đó thì quý vị thấy thiền quán á thì cái gì mà sanh khởi trước mặt mình là mình niệm như vậy cái đối tượng mạnh nhất mà ngài có thể niệm là cái đầu bởi vì lấy đá mà không quyền sẽ đau gì lắm nhưng mà ngài Thích Sắc không có làm vậy trong kinh nói ngài quá về cái sự trong sạch của lực của ngài trong khi mà ngài sắp sự chết á ngài suy nghĩ là coi thì cái thời gian mình tu hành mà mình có thành giới nào không. Và khi mà ngài suy nghĩ trở lại mình thấy không hạn chế nào hết, tôi là con người cũng đời sống mình thanh thiện quá, mình không hạn chế nhỏ như lớn nào hết trơn. Từ ngày xuất gia đến giờ nó cũng không hạn chế vì cái tâm hoan hỷ nó bộc phát rất là mạnh. Ngài lấy cái tâm hoan hỷ của mình, ngài dùng cái tâm hỷ là đối tượng và nhờ cái tâm hỷ đó ngài niệm thì ngài đắc đạo quả là hạnh. Thành ra ngài niệm nói tôi chỉ thấy ngay trong khi ta sanh người ta cũng có thể cho niệm là nếu như mà thay vì niệm cái đau người ta có thể cố tìm một tâm này một cái tâm hỷ. Mà phải tôi hỏi ra thì bây giờ cái chuyện như vậy đó làm sao mà ngài làm hay vậy? Làm sao mà ngài có thể lấy đá đập tim mà ngồi đó mà bị sanh khởi trong khi mà đau đớn như vậy? Sở dĩ ngài làm được điều này là vì ngài đã tập luyện một cách liên tục, do đó khi hoàn cảnh xảy ra ngài mới lường được, cho nên đã tập luyện lắm, cho nên là do cái sự tập luyện không phải là tự nhiên mà làm được, đã tập luyện một cách liên tục, do đó khi mà hoàn cảnh xảy ra ngài mới làm cái chuyện lựa chọn như thế này. Câu hỏi khác nữa liên quan tới vấn đề này, nếu thay vì ngài quán cái tâm hỷ, ngài quán cái đau, điều mà ngài quán cái đau ngài có thành tựu đạo quả không? Hồi nãy mình nói ngài quán cái tâm hỷ thì ngài thành tựu đạo quả. Bây giờ mình đặt một câu hỏi, nếu bây giờ đó ngài cũng không quán cái tâm hỷ mà ngài quán cái đau thì ngài có thành tựu đạo quả không? Chúng ta trả lời có chứ. Nếu ngài giữ được cái tâm xả cái đau, nên mà ngài giữ được tâm xả cái đau thì ngài sẽ đạt được đạo quả. Như vậy đó là hết. Nói với thầy như thế này, ban đêm trước khi đi ngủ đau thì nghĩ rằng 1-2 giờ nó sẽ bớt, nếu mà nó không bớt thì nghĩ rằng chắc 5-6 giờ nó sẽ lành, nếu không lành thì nghĩ thêm nữa rằng chắc là nó đau 1-2 ngày nó cũng lành, mà tới đấu vào to đó nghĩ rằng chắc là cùng nữa nó lành, mà nếu mà nó không lành nữa thôi trời nó chết, nó sẽ thì anh dạng hỏi ngài thầy có cái cách suy tư nào mà trên tránh hơn được không, hay là người tu thiệt được không? Đau 1 giờ thì nghĩ có thể đau 2 giờ, đau 3 giờ thì nghĩ 5 giờ, 6 giờ, 1 ngày thì nghĩ 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày và cuối cùng được thì hết thôi, trời chết tương đại này muốn làm gì đây, tôi được không? Trả lời khi mình ấn định cái giờ của cái cơn đau và nếu vượt qua 1 giờ đó mình bực, khi mình ấn định một cái giờ thì chắc chắn rồi đó, nếu mà mình nếu nói vượt qua rồi là mình tâm mình khó chịu lắm, tâm sân mình mới lên. Nhưng dần dần thái độ bằng dạ càng lúc càng chân chánh, tâm này dạ có thái độ rất là chân chánh, cho đến lúc nào, cho đến lúc hành dạ nghĩ rằng nếu không thì nếu không có cái chuyện gì mà chết thay tha thì chắc chắn thì cái đó có sự hiểu biết như vậy, các bạn tin tưởng cái hành dạ là có cái sự hiểu biết và có cái sự chấp nhận như vậy là người không có tin tưởng. Hành dạ không bao giờ nên ấn định một cái thời gian bao nhiêu cho những điều mà mình kinh nghiệm, không bao giờ, mình không bao giờ ấn định được, đừng có đặt cái đặt trước một cái mình lúc nào đó mình kinh nghiệm cái này 1 giờ 2 giờ là mình sẽ đau trong 1 ngày 2 ngày kể nó tới đâu hay đó, mình cứ sống trong hiện tại thôi. Đừng có bao giờ mà mình đặt cho mình một cái thời gian cho những cái kinh nghiệm của mình, những cảm giác khó chịu hay là gì chưa. Nếu mình cảm giác gì chưa, mình cũng đừng nghĩ rằng ôi nó sẽ suốt cả ngày ngồi thiền nó sẽ gì chưa. Nếu mà chiều buổi sáng ngồi mà nó gì chiều mà chiều nó gì chưa làm rồi không sao. Hay là cái đau cũng vậy, mình đừng có đặt cho nó là 1 bữa 2 bữa hay là 1 ngày 2 ngày hay là cái gì đó mà mình phải chấp nhận thôi. Chấp nhận những gì đang xảy ra và nếu cuối cùng sự chết xảy đến mình cũng chấp nhận luôn. Thì tâm luôn luôn ở trạng thái nhẹ nhàng, không bị cảm giác bức xúc mình. Chấp nhận là tất cả những gì đang xảy ra và nếu mà cuối cùng là một cái tệ hại nhất là cái chết tới rồi thì mình cũng chấp nhận luôn. Thì tâm luôn luôn là bình thản, mà tâm luôn bình thản thì nó ở trạng thái nhẹ nhàng thì nó mình không có bị cái đau nó bức xúc mình. Tâm nó là cái tâm có chịu. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề khó khăn giúp sức người khác. Khi mà mình chỉ giúp người khác mà mình gặp những cái khó khăn thì bây giờ phải làm sao? Khó khăn trong cái câu hỏi này là vấn đề khó khăn trong cái sự thực tập. Khó khăn là sao gọi là khó khăn? Là như thế này, anh Dạ nói rằng là ở trong thiền viện thì nó quen rồi, nhưng mà khi đi ra ngoài đường á, đi ra ngoài phố đó, thì khi ra ngoài đó thì nó ồn ào, nó cũng bình thường của người ta, đúng lúc người ta chen lấn người này thì nó dễ mất kinh nghiệm quá. Thì là gọi là khó khăn đó, khó khăn mà trong khi mà đi ra ngoài thì sinh hoạt như vậy cũng khó khăn quá, không biết làm sao. Thì ông thầy ông trả lời ông đấy, quý vị thì nhớ mình đâu có phải thực tập ở trong thiền viện thôi, điều kiện là trong thiền viện rất là lý tưởng, im lặng là thật sự, đa số hành giả là cái người mà cái tâm nó nhu nhược rồi, thành ra không có làm ồn ào náo nhiệt. Do đó mà mình phải nhớ rằng mình không phải chỉ thực tập ở trong cái điều kiện đó thôi, là khi nào nó im lặng nó thật sự nó phải chăng mà vừa những cái khó khăn trong đám mình ồn ào hỗn loạn trong lớn vô thật sự mình cũng phải đáng mình tu nữa. Hay là nếu như mình nghĩ rằng mình chỉ tu trong thiền viện khi nào bà con nó im lặng là thật sự đàng hoàng tử tế rồi mình mới tu đó, thì ra giữa đám mình ồn ào trong lớn vô thật sự mình tu là mình nghĩ là mình sai rồi đấy. Chúng ta nên rút cái bài học để thấy rằng lần sau phải làm thế nào, phải làm gì. Khi vô một cái tàng huống như vậy, làm sao để mình duy trì tâm nguyện. Và bây giờ đồng ý là quý vị, khi mà quý vị ra giữa đám đông lên, chen lấn làm ồn ào làm số đầy thì quý vị mất tâm nguyện. Vấn đề là mình không ngồi đó để mình than vãn tại sao mình tu niệm mà khó khăn như thế này. Mình chùa thì tu được mà ra đây tu không được. Thì ông nói mình phải đặt cái vấn đề lại là bây giờ nếu như thế làm sao, lần sau mà làm sao để mình duy trì tâm nguyện được. Đạt cái đạo, duy trì tâm nguyện, thôi mới tốt hơn. Dĩ nhiên là khi mình giúp ai làm cái chuyện kia là mình cũng phải có khó khăn nữa. Bởi vì sao khi mình giúp ai thì mình phải sao chết mình phải có chuyện tâm trạng. Khi phải giúp ai làm chuyện kia, nếu mà mình thấy có khả năng mình sẽ nên giúp. Nếu có khả năng của mình sẽ nên giúp. Và những khi giúp không nên quá dính líu vào chuyện của người khác. Mà phải nhắc nhở mình luôn luôn duy trì tâm niệm, giữ một khoảng cách để thấy một cách khách quan chuyện gì đang xảy ra, thấy một cách sáng suốt. Tức là mình đừng có để tâm của mình lôi vào cái chuyện của ta. Giúp là giúp thôi nhưng mà giữ giữ cái khoảng cách, tức là vừa giúp người ta mà vừa duy trì tâm mình. Trong khi làm cái gì đó mình giúp người ta để vậy đó, mình nghe câu chuyện cái gì đó. Như có một hành giả nói, có người ta kia người ta lại ta đập cửa, người ta đòi chuyện này chuyện kia, nó đòi người làm chuyện này chuyện kia đó. Trong khi người ta đập cửa là mình giữ tâm mình tâm niệm, thì được gọi là quý vị có cái sự tỉnh thức trong khi mà quý vị giúp người khác, giữ tâm tâm niệm rồi mình lắng nghe thì ta muốn cái gì, ta kia người ta muốn xong xuôi rồi thì mình trả lời vừa phải rồi đó. Cuối cùng chuyện này đi được. Giúp là giúp thôi nhưng mà phải nhớ giúp cái tâm của mình nữa. Cho đừng có quá bị cái nhu cầu của người khác nó xô đẩy mình vô trong cái chuyện giúp mà mình mất tâm của mình. Như vậy tức là mình làm một cái chuyện mà nó có lợi ích cho người ta mà không có lợi ích cho mình. Tâm Sambhajana về vấn đề cảnh giác có nói khi mình làm cái gì mình phải nhớ, mình nhắc, mình coi cái lợi ích cho ta mà có lợi ích cho mình thôi. Còn cái này bây giờ mà mình bỏ ra 100% mình lo cho ta không, tâm mình nó chấn động quá. Như vậy tức là mình giúp cho ta mà mình làm hại mình ít. Vì vậy khi giúp mình không nên dính líu nhiều quá vào chuyện của người ta, mà phải nhắc nhở mình để duy trì tâm mình giữ một khoảng cách để thấy một cách khách quan chuyện gì đang xảy ra, thấy một cách cho sáng suốt, rồi về mình sơ sâu không bị rơi vào một cái tình trạng không kiểm soát được lấy chính mình. Mình không kiểm soát được. Ví dụ như thầy nói hồi xưa ở chợ đó, nhiều người thấy tôi làm được công chuyện tôi là nhờ rồi tôi không có trí tuệ, người ta nhờ tôi làm lát cho họ về cái họ bỏ đi để ngồi đó cho mình ôm cái đấm của họ cho họ tới rồi ông cây gỗ là ung nó tại sao bắn ra cho tôi để đây để cái tiền ông tôi không cãi lên nó đâu tôi đâu có gian tâm họ nhờ mình học một bên nữa tôi thấy thầy nói khi mà mình giúp người ta mà nếu mà mình muốn lợi ích cho họ mình muốn giúp cho mình nữa mình phải đi thiệt tâm nhiều mình phải làm sao để mình giữ cái tâm của mình tối yên đừng có bị xô đẩy vào trong cái câu chuyện của họ thôi cả hai người đều xong hết. Đây là một cái trường hợp bạn giả đưa ra và mình thấy là rồi đây thì mình sẽ thấy ai trong mình cũng sẽ gặp là cái gì mà nói là vì mình đi ra ngoài miếng ra ngoài thành phố đó ngoài miếng ngoài đông quân đó rồi đi rồi nó lạc đường lạc ra cái người mà đi theo cũng biết gì cũng chiếm đâu nữa rồi đứng đó rồi miếng đường tới miếng đường cũng biết là đám đông mấy người họ cũng được họ đi qua đi thì họ chen lấn họ lạc không được làm cho bị thành thất nghiệp rồi không biết tu sao mà người tình trạng nó hỗn loạn quá sao không biết làm sao mà duy trì tâm niệm được. Nên nói khi đi lạc đường tâm bạn rất là khó khoảng tôi lắm có phải chuyện đúng như vậy không khi mình đi có một số người mà đi bên ta mà họ dẫn đường mình họ đi góc tiêu đâu mình không thấy mà mình tới nơi điện mình không biết nữa mà không biết phải ai mà trong khi mình đứng tới nơi khác đó họ đứng tới họ xôi cả câu lại mà trong mình đã rối đời rồi mà còn chúng ta lại làm mình hết hoặc thêm nữa thêm hoặc có phải như vậy không khi mà bạn lạc đường tâm bạn khó khoảng hay không lần sau nữa là hai chuyện thứ nhất quên cái chuyện mình đi làm quên bạn quên đi quên không quên quên thức quên mất đi cái chuyện mình đang đi lạc lối hay là không tìm thấy cái người mà đi cùng mình cứ nghĩ không biết là cái người đó đi đâu rồi mà không biết bây giờ mình không biết đường rồi làm sao đây mình đứng ra mình cũng quên cái chuyện đó rồi bây giờ khi quên rồi làm sao nữa quan sát tâm mình đang chấn động cho đến khi nào nó hoàn toàn biến mất ông nói bây giờ làm được cái gì trong khi mình đi cả một đám một đoàn như vậy họ dẫn mình đi và họ đe ra họ đi trước họ không có để ý tới mình sau này mình đi dẫn đi làm bây giờ mình ngồi đó mình lao rồi mình đại lên quanh nó thành khổ thêm nữa bây giờ những cái việc đầu tiên mà cái người tu niệm là họ quên tất cái chuyện mà người ta có mình có gặp người ta không gặp người ta hay là cái người mà họ dẫn đường mình đi có tìm ra hay là đường mình đi bị lạc không bị lạc bắt đầu mình đi xoay lại những coi cái tâm của mình coi tâm bạn như thế nào lúc đó rất là tâm bệnh bởi vì bây giờ dù cho mà quý vị đứng đó mà quý vị không biết gì tâm quý vị yên quý vị không tâm làm gì được hết trơn nên không nếu mà không giữ tâm cho mình yên bằng cách quan sát việc cảm giác trong thân của tâm bạn làm được cái chi vào lúc đó tôi hỏi quý vị trước khi mà quý vị đi lạc đường rồi người ta không có thể gặp được quý vị có thể là quý vị không về được chùa hay là nó người biên điện ở sâu lắm quý vị bây giờ quý vị làm cái gì chẳng là có đứng đó mà la mình nói tôi dễ thả hiểu cuộc ngay chứ mình được hết rồi tâm mình rất là tâm lập thì bây giờ ông nói tôi làm tâm lập giả được tạo tâm lập và quý vị thấy những cái câu chuyện này nó xảy ra trong cuộc đời của mình suy nghĩ có một lần suy mới đi những điểm về có hai anh chị đó đi rất sự thì lúc sau có ba người ngồi suy ngồi trước quan trọng bà vợ ngồi sau thì quý vị biết mà khi mà đi như vậy ba người như vậy là bà vợ nói chuyện nói không suy nghe cái máy cái sau nó phát tới cho bên cạnh làm chút sinh chúng ta ngồi làm tin bà vợ nói không thì đi tới một khúc đó trước mặt sư nó có một chiếc xe cái là xe bốn bánh hơi cao nó đang đi với mình đang đi như vậy tự nhiên nó thấy là nó đang lộn được cho nó tẹt qua mà quý vị biết bà xa lộ bên Mỹ nó sáu đại đường xe một cái vậy là nó tẹt một khơi là quý vị thấy như cái xe đi tới nó có thể nó đừng nói như không nó làm cái ra ra như vậy vừa qua bên kia thì cái đường đi xuống nó lại nằm phía dưới cái này nó lên tại bên này nó tẹt qua như vậy khi nó tẹt qua thì nó tưởng cái đường vô là cùng một cái mực không phải cái đường nằm phía dưới nó nhào xuống dưới luôn thấy rõ ràng cái xe nó bay nó lăn sư thấy sư làm thân không biết làm sao tâm đồng làm tâm đồng là người khác ông tâm đồng sư luôn lại nãy giờ tôi làm thân sư làm thân là bà la kiểu đó cô ngày tôi đứt tin tôi chết là cả ba người chết thế mà quý vị thấy mình ngồi trên xe xe của họ đó mình có la nữa họ lắng rồi thấy sao lắng gì tôi làm sao cái thằng đang đi rất là quý vị thấy nó nghiêng đập ra chết đi, chết sống mình không được biết, mà quý vị thấy trong giây phút đó mà mình không bình định chết. Thành ra mình hiểu những mấy cái này nó áp dụng trong đời sống hàng ngày, khi có câu chuyện nó tới làm thinh thư không biết làm sao nữa, làm cái gì bây giờ cũng giải quyết được cái gì hết mà ngồi đó mà la thì tất cả những người trong xe mình có thể bị tai nạn. Sư đi về Việt Nam đây, từ nhà sư tới ra đi chùa Kỳ Viên đó, chặn chân đợi sư đi. Sư đi về Việt Nam, sư rất sợ việc sao không đau, sư ngồi bật hai giờ khoảng bên vậy, xe nó ù vào tới là sư nhắm mắt, thấy làm như nó muốn bóp hai cái chân của mình này, sư rất là sợ đi xe không đau. Ngồi hai giờ hai bên cũng được, ngồi hai giờ hai chân quàng bên bị mình mất, mình mặc yên là sao, ngồi hai chân hai bên tướng được ngồi sao, sau này sư học không biết cách ngồi. Và hồi trước ngồi là cái yên nó chạy tốt nhất bên tên. Đi ra mới con khúc này thì một cái số có cái tai nạn xe. Tai nạn nó có đụng cái gì đó mà thấy một cái đà có tựa nằm xe ra dọc đường. Ô, thật là xem là. Trời ơi, thật là tôi nói. Ôi mô Phật không làm ơn đi dùm cho tôi còn bọn trời ơi, ta cạc tư ra ông cũng chết luôn nữa. Anh hát như vậy thì làm sao mà quý vị bình tĩnh, thấy tay ông cũng sư đây thôi. Thì lúc đó là nắm mắt rồi mà bây giờ chỉ biết lắm cái gì là chắc phải nắm luôn cái miệng thôi chứ không biết làm sao hơn nữa. Tôi thì thấy những cái trường hợp đó là mình lâm trí như trạng thầy nói áp dụng cái cuộc sống mình cho rất tốt trong đời mình. Khi mà câu chuyện không làm xảy ra mình phải lâm trí lúc bây giờ tôi lâm tâm đi. Im và trở lại tâm của mình. Nếu không dừng tâm mình cứ yên vào lúc bây giờ bằng cách quan sát cảm giác trong thân và tâm quý vị thì các bạn làm được cái gì? Không phải những câu như vậy. Cá nhân tôi lúc buôn bán ở ngoài trên mặt ngoài trời gặp không biết bao nhiêu chuyện rối rắm trong một ngày. Không đấy, đây là tôi này, hồi xưa là tôi tập thiền mà tôi ngoài trời không biết bao nhiêu câu chuyện. Và khi mà chưa có kinh nghiệm như thế, và khi mà chưa có kinh nghiệm và một cứ mỗi lần một cái câu chuyện rắm rối nó xảy ra là tôi mất bình tĩnh và tôi giải quyết không kiểm soát mình và giải quyết công chuyện một cách rất là bình thường. Ông ấy tự canh kinh nghiệm cá nhân con. Ngày xưa tôi ở ngoài trời câu chuyện rắm rối nó xảy ra rồi. Và khi mà như vậy tôi không hiểu, tôi chưa biết, tôi mất bình tĩnh, thành ra tôi giải quyết cái vấn đề nó buồn về nó. Tôi bao nhiêu cái sự mà tôi đau khổ cho cá nhân tôi trong thân. Tôi học, và mỗi lần thất bại là tôi cố cái nhớ. Nhớ sao? Nhớ để lần sau làm thế nào, đừng mắc vào một thứ lỗi lầm nữa, và hóa mà duy trì cho mình. Tôi nói vậy, hay là cứ có một câu chuyện xảy ra là mình không có kinh nghiệm, rồi mình giải quyết một vấn đề cách lôi thôi, để cho tạo cái sự khó khăn cho mình hay cho người kia vào, cho nó tôi bảo vệ. Và để lần sau đừng có phạm vô trong cái lỗi lầm nữa. Khi mà tôi xung thuộc rồi, mỗi lần có chuyện khó khăn, tôi lúc giờ ngừng, không có làm chi nữa. Tôi quên hết mọi chuyện, quên luôn cả những người xung quanh. Lúc bây giờ tôi nhắm mắt và quan sát tâm tư, đem tâm trở về trạng thái của mình. Và khi mà tôi biết cái kinh nghiệm như vậy rồi, khi mà có cái chuyện gì đồng thời xảy ra, tôi quên hết những người xung quanh. Tôi nhắm mắt và tôi quan sát tâm của tôi, để đem tâm trở về trạng thái của mình. Khi tâm đã yên rồi, rồi bây giờ đó sau khi bạn làm một thời gian rồi, quý vị biết không thấy như thế nào. Khi tôi thấy rằng khi mà tâm tôi đã yên rồi đó, thì là tự nhiên có những cái ý kiến rất hay đang phát khởi trong đầu tôi để giải quyết cái câu chuyện mà sắp sửa giải quyết rồi. Thật ra thay vì mình đứng đó mình hốt hoảng, mình làm tâm mình tấn động, thì bây giờ mình nhắm mắt mình làm thinh rồi mình quan sát tâm và cảm giác của mình. Khi mà tâm của mình yên rồi á, đòi chuyện đó mình sẽ kiếm ra cái câu trả lời cho cái vấn đề mà mình sẽ giải quyết cho mình. Mà cái câu trả lời nó còn tốt hơn cái câu mà cái chuyện mình đúng không ạ? Và điều thứ hai nữa là tôi để ý rằng có những khi mà tôi làm như vậy thì cái câu chuyện nó đang gắn đuôi đang xảy ra từ đồng nó thì nó thay đổi và nó trở nên tốt đẹp hơn, nó còn tươi đắng như tôi nghĩ nữa. Và đang nói tôi để ý rằng á, khi mà tôi không có bình tĩnh, tôi giải quyết một vấn đề cách thấp thấp mà tươi lắm á, là tôi sẽ khó khăn đấy. Bây giờ tôi khó khăn rồi, bây giờ không biết làm sao, nhắm mắt làm tin tâm niệm thôi. Và khi mà như vậy rồi đó, thì khi mà tâm mình nó yên rồi đó, là tự nhiên cái câu trả lời trong này nó lóe lên cho mình. À, là cái tình thường đa số tình mình nó sẽ chuyển, không có cái chuyện gì xảy ra nữa. Thì nhân vật mà tạo nên cái chuyện mà rối rắm tự nhiên họ biến mất. Thì thầy cũng nói vậy, đây là cái kinh nghiệm mà tu niệm của ngài Hòa Thượng Sư Minh. Khi mà cái câu chuyện gì mà nó xảy ra mà khó khăn á, ngài không bao giờ trả lời nữa. Thế cái chuyện gì mà đem tới cho ngài mà ngài thấy khó khăn là ngài làm thôi. Bây giờ có ai hỏi thì ngài trả lời nữa. Và tất cả mọi người phải hiểu rằng phải trả lời câu trả lời chứ không thể là xúc động, ngài không bao giờ trả lời. Ngài nói khi một thầy nó kể đó, khi cái một người mà đi tới mà gặp ngài mà ngài tiếp khách á, ngài giữ tâm của ngài rất là bình tĩnh.
không bao giờ mà để tâm này tán đồng và lôi kéo bởi những cái tư tưởng mà họ có trong lòng. Ví dụ như người này xấu, người này tốt, bởi vì sao? Họ tới là họ nói cho ngài nghe thì tất cả những người nào sẽ tới gặp ngài. Ví dụ như ngày mai có một vị sắp được tới gặp ngài là hôm nay là ngài giết hết gì đó như thế nào, thì ngài không bao giờ giữ cái đó trong tâm của ngài. Information đấy, information ngài để quan bên. Không, ví dụ như có một người tới nói rằng là ngày mai sẽ có một cái ông đó, ông tới ông gặp ngài, mà cái ông đó là lôi thôi lắm, rồi ông về cũng kêu cái nọ. Ngài không bao giờ đi tới cái người đó tới, mà ngài sẽ nhìn cái người đó dưới cái lăng kính của cái câu chuyện mà ngài đã nghe. Ngài nói nếu như mà quý vị không làm được như vậy là quý vị người không thành thật. Ví dụ như có một người nói cho người mà tới thăm quý vị, người đó xấu như vậy, xấu như kia, mà quý vị xét có người ta, mà quý vị có phát hành kế của người ta, và trong khi quý vị nói chuyện là quý vị không thành thật. Lúc bây giờ quý vị không còn để cặp mắt thường, mà quý vị đeo một cái kính màu rồi, và quý vị nhìn người ta dưới cái kính màu đó, và quý vị thấy mấy cái này mình bị ảnh hưởng rất nhiều người ta. Thầy nói chính tôi cũng vậy đó. Ngài luôn luôn để ý người đó 100%, cái intention của ngài ấy, tức là cái sự chú ý của ngài để ý tới người đó 100%, và ngài biết tâm của ngài đang chú ý của người đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ có một vị sư tới gặp ngài, ngài để ngồi đó, ngài không nhìn gì hết, biết cái sự chú ý của ngài tới người đó. Rồi trong khi mà làm như vậy đó, ngài có trách nhiệm để ngài biết rằng mình đang có sự chú ý. Là bởi vì ông thầy kể như thế này, có một lần ông ở ngoài chợ đi vô, ông trình pháp với ngài, thì không biết gì được lý do bữa đó thầy nói rất là nhiều. Thì trong khi mà ông thầy nói vậy đó, ngài ngồi ngài để tay lên tai vậy, để tay lên ngài. Thì khi mà ngài nghe như vậy là ngài không có để ý thầy, thầy nói bên đó, ngài ngồi bên này để bên tay lỗ tai. Tự nhiên thầy đi dò, nói cuối nói ngước lên dòng thấy ngài để bên tay lỗ tai vậy á, trông nó lớn lên chứ. Khi mà tôi bắt đầu lớn tiếng một chút á, là ngài đã biết là tự nhiên ngài để bên tay chưa. Vậy là không nhìn á mà gì đó, người nó có thuộc tính như thế nào á đã biết hết rồi. Thì ông thầy nói thầy này là phải tập luyện rất là nhiều mà phải có trách nhiệm mà mình mới làm được. Bởi vì cô thấy cô nói nhiều vị mà hòa thượng tới đây mà con mình nói chuyện là con phải nhìn.